Thứ sáu, Quán Đảnh. Quán Đảnh đại sư họ Ngô, người Lâm Hải. Vừa sanh được 3 tháng, ngài đã xưng được Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Năm lên 7 tuổi, ngài xuất gia ở chùa Nhiếp Tịnh. Năm Chí Đức triều Trần, ngài bẩm thọ pháp môn Chỉ Quán với Trí Giả đại sư tại chùa tu thiền. Tu tập ít lâu liền được Trí Giả đại sư ấn khả, bèn theo làm thị giả. Phàm khi nghe giảng kinh pháp nào, ngài đều thông thuộc tất cả. Sau khi Trí Giả đại sư viên tịch, ngài tuyên dương giáo pháp Thiên Thai Tông và siêng tu định huệ. Mỗi khi ngài đoan tọa tụng kinh, thường có thiên hoa bay rớt bên mình ngài. Một hôm đương lúc ngài giảng kinh Niết Bàn tại chùa Nhiếp Tịnh, có giặc cướp kéo đến toan đánh cướp nhà chùa. Cửa chùa bỗng hiện cờ xí sợp đất và vô số thần binh mình cao hơn trượng. Giặc cướp kinh hãi tan chạy. Năm Trinh Quán thứ 6, ngày mùng 7 tháng 8, trong thất của ngài có mùi hương lạ. Ngài kêu các đệ tử đến mà bảo rằng: "Tôi sắp vãng sanh." Ngài bỗng đứng dậy chắp tay cung kính như có Phật Bồ Tát đến, miệng thời niệm to Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, nét mặt hớn hở. Ngài lên giường nằm xoay mặt về hướng Tây mà tịch thọ 72 tuổi. Cả ngày đỉnh đầu phần ấm luôn. Thứ bảy, Pháp Trí. Pháp Trí đại sư đồng niên xuất gia, các nơi khai giảng kinh luận ngài đều đến tham học. Về sau nghe pháp môn thành Phật mau tắc, không môn nào qua môn niệm Phật. Ngài nói với người rằng: "Tôi thấy kinh nói phạm một tội kiết la, tội nhỏ, phải đọa địa ngục một trung kiếp. Thời tôi tin, tôi lại thấy kinh nói chí tâm xưng niệm A Di Đà Phật một câu diệt được 80 ức kiếp, tội lớn, thời tôi chưa tin được." Có một tôn đức quở rằng: "Ông là đại tà kiến, dầu là lời Phật cả, sao lại chẳng tin? Đều là lời Phật cả, sao lại chẳng tin?" Một câu khai thị ấy rửa sạch lòng nghi của đại sư. Ngài đến đài Đâu Xuất tại chùa Quốc Thanh, ngày đêm tinh tấn niệm Phật. Cảm Quan Thế Âm và Đại Thế Chí hai vị Bồ Tát hiện thân. Một hôm khác lại cảm thiên quang của Đức Quan Thế Âm và bửu bình của Đức Đại Thế Chí phóng quang chiếu đến thân ngài. Một ngày kia, đại sư từ giả đại chúng rằng: "Tôi sắp sửa vãng sanh cực Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị lấy gì để tiễn biệt tôi?" Đại chúng tăng và tục hẹn 3 ngày sau họp tại chùa làm tiệc chay để đưa đại sư. Đến kỳ sau khi thọ trai xong, nhiều người ở lại chùa để chờ xem. Đến nửa đêm, đại sư ngồi chiếc già trên giường niệm Phật an nhiên mà tịch. Lúc đó ánh sáng màu huỳnh kim từ phương Tây xẹt đến chiếu sáng cả 100 dặm. Người ở những thuyền đậu trên sông đều ngỡ là trời sáng. Nào ngờ lúc đó mới vừa quá nửa đêm. Do điềm sáng ấy, mọi người đều công nhận đại sư thật sự được vãng sanh, trích ở những bộ Tống Cao Tăng truyện Lạc Bang Văn Loại. Thứ 8, Trí Diệm. Trí Diệm pháp sư họ Châu, tự Minh Sáng, người Ngô Quận. Năm lên 8, ngài xuất gia làm đệ tử của Cứ Pháp Sư ở chùa Thông Nguyên. Ngài đi tham học khắp các nơi rồi rộng truyền kinh luận. Nhà Trần mất, ngài về Hổ Khưu ở tọa thiền 30 năm. Sau vì tai nạn chiến tranh nên lại phải di cư. Năm Võ Đức thứ bảy, nhà Đường, quan tổng quản Tô Châu là ông Lý Thế Gia, rước ngài về Hổ Khưu. Từ đây, ngài chuyên tu tịnh nghiệp, mỗi tháng họp những pháp lữ đồng hành hơn 500 người đến chùa niệm Phật, luôn hơn 10 năm không sai sót. Tháng 10 năm Trinh Quán thứ 8, ngài thoạt thấy một thánh tăng tay cầm cái bình báo sáng chói đến trước ngài mà nói rằng: "Tôi là Vô Biên Quan, ngày sau ở Tịnh Độ gọi là Công Đức Bửu Vương, chính là tôi đấy." Sau khi thánh tăng biến đi, ngài bảo đại chúng rằng Vô Biên Quan là Đại Thế Chí Bồ Tát, còn Công Đức Bửu Vương là Phật hiệu của ngài ở tương lai. Duyên Tịnh Độ đã thục, tôi sẽ về Tây Phương. Đến tối, ngài ngồi kiết già mà tịch, thọ 71 tuổi. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Hổ Khưu Chí. Thứ 9. Đẳng Quán. Đẳng Quán Thiền Sư họ Tôn, người Phú Dương, ngài bẩm thọ pháp môn Tâm Quán với Trí Giả Đại Sư, rồi ở Thiên Thai tu Thiền Quán và thường tụng kinh Pháp Hoa. Mùa đông năm Trinh Quán thứ 9, chùa Pháp Nhẫn ở Dư Hàng thỉnh ngài giảng kinh. Mùng 1 tháng Giêng năm sau, có người mặc sắc phục nhà vua đến chùa bạch ngài rằng: "Đệ tử là thần miếu Kiểu Đình. Tháng trước sư đi ngang qua miếu, nhằm lúc đệ tử mắc đi tuần du nên không có dịp tiếp trước. Hôm nay đệ tử đến đây để cầu giới pháp." Ngài bèn lên hương đèn và truyền giới Bồ Tát cho thần. Thọ giới xong, thần lễ tạ mà lui về. Qua nửa đêm sau, ngài tắm rửa thay áo, ngồi kiết già, xoay mặt về hướng Tây, to tiếng niệm Tây Phương Tam Thánh và hiệu của Trí Giả Đại Sư. Đại chúng họp đến vây quanh, ngài giảng rành rẽ pháp Nhất Tâm Tam Quán. Giảng xong, ngài vẫn ngồi yên tại chỗ mà tịch, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 10. Đức Mỹ. Đức Mỹ Đại Sư họ Vương, người Thanh Hà, xuất gia năm 16 tuổi, nghiêm trì giới luật, mỗi ngày chuyên cần lễ sám. Ngài thường tụng kinh Vạn Ngũ Thiên Phật Danh. Năm Đại Nghiệp, ngài trụ ở chùa Huệ Linh ở Kinh Sư, tổ chức những việc phước thiện, được rất nhiều sự cảm ứng. Năm Võ Đức, ngài về chùa Hội Xương lập sám hối đường ở phía tây chùa để làm chỗ tu Bát Chu Tam Muội, trọn một hạ không ngồi. Có lúc vì ngăn sự lỗi nơi miệng nên cả ba năm ngài không nói chuyện. Có lúc thực hành hạnh bất khinh, ngài kính lễ cả bảy chúng. Ngài đoạn tuyệt việc đời, chuyên tưởng cực lạc, chấp trì Phật hiệu trọn đời không hở. Tháng chạp năm Trinh Quán thứ 11, một hôm, ngài mời đại chúng họp lại, dặn dò mọi người tinh tấn niệm Phật tu trì. Dặn xong, ngài chắp tay xướng hồng danh của Phật mà tịch, thọ 63 tuổi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyền. Phần B1. Chư Sư Ni. 1. Huệ Mộc. Sư Ni Huệ Mộc họ Phó, năm 11 tuổi xuất gia ở chùa tại Tương Quận. Mỗi ngày cô tụng kinh Đại Phẩm Bát Nhã, thường thấy hiện rất nhiều sự linh dị. Ni cô từng mơ đến Tây Phương, thấy trong ao báo có nhiều hoa sen đẹp sáng chói, những người vãng sanh đều ngồi trên hoa. Ít lúc sau, cô thỉnh thầy thọ giới cụ túc. Lúc đương ở giới đàn, cô bỗng thấy trời đất biến thành màu quỳnh kim. Một hôm cô cùng chúng lễ A Di Đà Phật, cô mọt nơi đất rất lâu không trỗi dậy. Người đứng gần đạp cô mà hỏi, cô đáp: "Đương lúc mọt lại, tự thấy mình đến cực lạc thế giới, Đức Phật giảng Tiểu Phẩm Bát Nhã cho tôi nghe. Vừa nghe được bốn quyển, thời bị đạp mà tỉnh dậy, tôi lấy làm tiếc quá." năm Nguyên Gia, thứ 14 Triệu Lưu Tống. Sư Ni Huệ Mộc giảng sanh có nhiều điềm tốt, thọ 69 tuổi. Trích ở bộ Pháp Quyển Châu Lâm. Ni sư Pháp Thành họ Nhiếp, người Thanh Hà, năm 70 tuổi xuất gia tại chùa Kiến Phước ở Kim Lăng. Cô bẩm tánh rất thông minh, từng nói với các pháp hữu Đàm Kỉnh, Đàm Ái rằng: tôi lập thân hành đạo chỉ quyết về Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Năm Nguyên Gia thứ 16, ngày 27 tháng 9, Ni cô đến dưới tháp lễ Phật. Chiều ngày ấy nhóm bệnh. Đến đêm 30 tháng 9, cả chùa trong ngoài bỗng sáng rực như ban ngày. Đại chúng đều lấy làm lạ. Ni cô bảo: đó là Đức A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đến nên sáng như vậy. Dứt lời, Ni cô yên lặng, chúng lại gần xem thì ra cô đã đi rồi, thọ 72 tuổi. Cô xuất gia mới được 2 năm. Trích ở bộ Tỳ Kheo Ni Truyện. Ba, Tịnh Chơn. Sư Ni Tịnh Chơn, người thời nhà Đường, ở chùa Tích Thiện tại Trường An, nạp y không rời thân, luôn đi khất thực. Trọn đời cô tụng kinh Kim Cang được 10 vạn quyển. Hằng ngày cô rất siêng niệm Phật. Một hôm cô bảo các đệ tử rằng: trong 5 tháng gần đây tôi 10 lần thấy Phật, 2 lần thấy thiên đồng chơi giỡn trên hoa sen báo, tôi được vãng sanh bậc thượng phẩm. Nói xong cô ngồi kiết già, chắp tay mà tịch. Lúc ấy ánh sáng đẹp mắt tỏa sáng cả chùa rất lâu mới ẩn. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Trị. 4. Pháp Tạng. Sư Ni Pháp Tạng, người tời nhà Đường, trụ ngụ ở Kim Lăng, ngày đêm siêng năng niệm Phật. Một đêm nọ, thấy quang minh của Phật và Bồ Tát chiếu sáng cả chùa. Sư Ni chắp tay yên lặng mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Ký. C. Chư Tín Sĩ. Một, Bãi Vàng Người Họ Thích. Thuở Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại khu rừng Nikudà trong nước Ca Tỳ La. Một hôm Đức Bổn Sư phái ngài Ca Lưu Đà Di qua giáo hóa Phụ Vương Phương là vua Tịnh Phạn. Ngài Ca Lưu Đà Di liền vận thần thông, ngồi kiết già, bay trên hư không mà thẳng đến thành Ca Tỳ La, rồi giảng nói công đức của Phật cho Tịnh Phạn Vương nghe. Vua phát lòng kính tin, bèn dắt người trong họ Thích đến rừng lễ Phật. Đức Phật giảng rộng nghĩa Tam Giải Thoát Môn cho vua cha và người dòng họ Thích. Đức Phật lại dạy tất cả pháp đều là Phật pháp. Vua gàn: nếu tất cả pháp đều là Phật pháp, thời lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều là Phật cả. Đức Phật giảng: nếu ở nơi chúng sanh mà không điên đảo nhận thấy, đó chính là Phật. Gọi Phật tức là nhận thấy chúng sanh đúng như thật. Nhận thấy chúng sanh đúng như thật tức là thấy thực tế. Thực tế chính là pháp giới. Tất cả pháp vốn vô sanh, đây là môn Đà La Ni, nên để tâm nơi pháp vô sanh này, đừng tin nơi khác. Bấy giờ vua Tịnh Phạn và 70,000 người họ Thích nghe Phật giảng dạy đều tỏ ngộ, chứng vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật mỉm cười mà bảo rằng: người họ Thích có trí quyết định nên ở trong Phật pháp được mau an trụ vững vàng. Sau khi mãn thân người này sẽ đặng vãng sanh cực lạc thế giới, hầu gần bên Phật A Di Đà sớm thành tựu vô thượng Bồ đề. Trích Kinh Bảo Tích. Hai là Sai Ma Kiệt. Trong thành Ca Tỳ La Vệ có ông trưởng giả tử Sai Ma Kiệt đến lễ Phật mà bạch rằng: Bồ Tát thực hành hạnh gì mau chứng quả vô thượng chánh giác, đủ các tướng hảo, vân vân. Đức Phật vì ông mà giảng những hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Và sau cùng Đức Phật kết luận vô ngã, vô nhơn như quyển hóa. Nghe Phật giảng xong, ông Sai Ma Kiệt liền chứng đặng vô sanh pháp nhẫn. Trong pháp hội 500 vị tỳ kheo, 500 thanh tín sĩ và 500 thanh tín nữ đồng chứng bất thối chuyển địa. Đức Phật thọ ký cho tất cả những người trên khi mạng chung sẽ sanh về cõi nước thanh tịnh của vô lượng thọ Phật ở Tây Phương, sẽ thường hộ trì vô lượng Phật pháp, giáo hóa thành tựu vô số nhân dân, làm cho đều được bậc bất thối, tu hành như vậy đến vô lượng hằng hà sa kiếp về sau, sẽ ở nơi cõi này theo thứ tự nối nhau mà thành Phật. Trích trong Bồ Tát Sanh Địa Kinh. Ô Trành Quốc Vương rất mến Phật pháp. Một hôm vua bảo các quan rằng: trẫm giàu ở ngôi vua hưởng phước, nhưng rồi cũng chẳng trốn khỏi số vô thường. Nghe kinh nói cõi Tây Phương Cực Lạc là nơi giải thoát, trẫm phải phát nguyện cầu sanh về cõi ấy. Từ đó ngày đêm sáu thời, nhà vua hành đạo niệm Phật. Thường khi trai tăng, nhà vua cùng hoàng hậu đích thân dâng cơm nước cúng dường. Nhà vua tinh tấn tu hành như vậy ngót 30 năm. Đến lúc lâm chung, dung sắc nhà vua vui tươi và hiện rất nhiều điềm tốt. Trích ở Vạn Sanh Tập. 4 là Lưu Trình Chi. Ông Lưu Trình Chi tự Trọng Tư, người Bành Thành. Cha khuất sớm, ông thờ mẹ rất hiếu, học thông kinh sử, rất giỏi về học thuyết lão trang. Ông làm quan tham quân nơi Bành Thành, vì tánh không thích chiều theo thời tục, mặc dầu các công khanh nhiều phen tiến dẫn về triều, ông đều cố từ. Bấy giờ Huệ Viễn đại sư ở Lô Sơn tu niệm Phật Tam Muội, ông nghe tiếng đến Lô Sơn xin theo tu học. Đại sư hỏi: quan cao tước lớn sao lại bỏ đi? Ông thưa: triều nhà Tấn không vững, quan to thời nhiều nạn, vả lại vô thường không định, đường sanh tử phải lo, nên tôi bỏ việc tục mà cầu đạo pháp. Lưu Vũ, một danh nhân thời ấy, tặng ông Lưu Trình Chi đức hiệu Di Dân để tiêu biểu tâm chí của ông Chi. Đồng thời lại có các nhà danh sĩ thạc đức như Quý Ông Tông Xác, Lôi Thứ Tông, Châu Tục Chi, Trượng Giả Trương Thuyên, Tất Tần Chi, vân vân, cùng rất đông cao tăng thạc đức đồng đến Lô Sơn. Huệ Viễn đại sư hướng dẫn tất cả mọi người đến trước tượng Tây Phương Tam Thánh, đồng lập thệ nguyện cùng tu tịnh nghiệp. Đó là hội niệm Phật đầu tiên ở miền Đông vậy. Tuân lời Huệ Viễn đại sư, ông Trình Chi soạn bài văn lập thệ đồng tu tịnh độ, đồng sanh cực lạc, đồng mong thành Phật, đồng độ chúng sanh mà chạm vào bia đá. Ít lâu sau, ông Trình Chi qua bên khe phía bắc Tây Lâm cất riêng một tịnh thất để làm chỗ thiền quán niệm Phật. Ở thất được nửa năm, trong lúc nhập định, ông thấy quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu sáng mặt đất thành màu quỳnh kim. 15 năm sau, đương lúc niệm Phật, ông thấy Đức A Di Đà hiện kim thân, phóng quang chiếu mình ông. Ông liền đảnh lễ mà bạch rằng: ngưỡng mong Đức Thế Tôn từ mẫn xoa đầu con và lấy y trùm thân con. Rồi ông rập đầu vái lại nơi chân Đức Phật. Đức Phật liền đưa tay vàng xoa đầu ông cùng kéo y vàng phủ lên mình ông. Ít hôm sau, ông mơ thấy mình đến bên ao Thất Bảo. Trong ao có vô số hoa sen lớn màu xanh và trắng, mặt nước đứng trong như lưu ly. Một người cao lớn trên đầu có phần sáng tròn, ngực bài chữ vạn, chỉ nước ao mà bảo ông rằng: nước Bát Công Đức đấy, ông uống đi. Ông vâng lời, lấy tay bụm nước uống, nghe mùi rất thơm ngon, khoan khoái cả tâm thần. Sau khi ông tỉnh giấc, mùi thơm lạ từ lỗ chân lông tiết ra không dứt. Ông thuật chuyện lại với các bạn đồng tu và nói rằng: tôi duyên về tịnh độ đã đến. Rồi ông cung thỉnh chư tăng đến thất tụng kinh Pháp Hoa, còn ông thì thắp hương đối tượng Phật đảnh lễ nguyện rằng: nhờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con mới được biết Phật A Di Đà và Cực Lạc thế giới. Nên hương này con thành tâm trước cúng dường Đức Bổn Sư, kế cúng dường Đức Tự Phụ A Di Đà Phật, sau cúng dường kinh Pháp Hoa. Vì nhờ công đức của kinh này mà con được vãng sanh, con nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thế giới. Nguyện và lại xong, ông từ biệt mọi người rồi lên giường ngồi xoay mặt về hướng Tây mà tạ thế, thọ 59 tuổi. Bấy giờ nhằm năm Nghĩa Hy nhà Tấn. Trích ở những bộ Đông Lâm truyện Xuất Tam Tạng ký tập. Năm là Dương Kiệt. Dương Kiệt hiệu Vô Vi Tử, tự Thứ Công, người xứ Vô Vi. Năm Nguyên Phong, ông làm quan thái thường. Ban sơ ông mộ thiền theo học với Thiếu Y Thiền Sư tham cứu cơ ngữ của Bàn Cư Sĩ. Một hôm ở Thái Sơn thấy mặt trời mọc như chiếc mâm đồng vọt lên, ông bỗng đại ngộ. Năm Hy Ninh, mẹ mất, ông về nhà cư tang. Nhân được rảnh việc quan, ông chuyên đọc tạng kinh và cũng do đó mà ông kính ngưỡng tịnh độ. Ông hòa tượng A Di Đà Phật đi đâu cũng mang theo để ngày đêm lễ niệm. Đời ông trứ tác rất nhiều, tất cả văn phẩm đều chỉ quy tịnh độ. Dưới đây là bài tựa bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận của ông soạn. Tình ái không nặng, thời chẳng sanh ta bà, chánh niệm không thuần, thời chẳng sanh Cực Lạc. Ta bà là chỗ quế nhơ, Cực Lạc là nơi thanh tịnh. Thọ mạng của người ta bà thời hữu hạn, người Cực Lạc sống lâu vô cùng. Nơi ta bà này đủ muôn vàn sự thống khổ, cõi Cực Lạc kia chỉ thuần hưởng những điều an vui. Ở ta bà chúng sanh phải theo nghiệp mà luân hồi sanh tử. Còn Cực Lạc một khi được sanh về, thời tất chứng vô sanh pháp nhẫn, một đời thành Phật. Nếu muốn độ sanh, thời tùy nguyện tự tại, không bị nghiệp chướng buộc ràng. Sự nhơ quế cùng thanh tịnh, khổ sở cùng an vui, già chết với trường tồn, luân hồi cùng giải thoát, sanh tử cùng tự tại. Hai cõi khác hẳn nhau rõ ràng mà người đời không biết không hay, thật đáng buồn thương. A Di Đà Phật là đức cha lành nhiếp thọ chúng sanh về tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật là đấng thầy sáng chỉ đường về Cực Lạc. Quan Âm cùng Thế Chí là hai vị đại Bồ Tát giúp Phật độ sanh. Vì thế nên trong các kinh giáo Liễu Nghĩa Đại Thừa luôn luôn có lời cặn kẽ khuyên người phát nguyện vãng sanh. Đức A Di Đà Phật cùng Quan Âm Thế Chí ngồi thuyền đại nguyện đi trong biển sanh tử, chẳng neo bờ bên này, chẳng đậu bờ bên kia, cũng không dừng ở giữa dòng, chỉ lấy việc tế độ làm nhiệm vụ. Như trong kinh A Di Đà nói, nếu thiện nam tín nữ nào được nghe A Di Đà Phật rồi chấp trì danh hiệu từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, lúc người đó lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh hiện thân ở trước người đó, người đó lúc chết tâm không điên đảo, liền đặng sanh về Cực Lạc quốc độ. Kinh Vô Lượng Thọ lại nói, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, nhớ tưởng cõi của tôi, tu các hạnh lành, chí tâm hồi hướng cầu được sanh về cõi của tôi. Nếu chúng sanh đó không được tội nguyện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Thuở bổn sư tại thế, chính viện vô thường ở Kỳ Hoàng Tinh Xá, sắp đặt cho những người bệnh đều xoay mặt về hướng Tây, chuyên tưởng Cực Lạc thế giới để cầu vãng sanh. Do vì quang minh của A Di Đà Phật chiếu khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không bỏ rời, thánh và phàm đồng thể hệ có tâm niệm Phật, thời Phật đến trước, đó là cơ cảm tương ưng. Chúng sanh trong tâm của Phật nơi nơi đều là Cực Lạc. Tịnh độ trong tâm của chúng sanh niệm niệm là A Di Đà. Nhân những lẽ trên, tôi xét thấy rằng người trí huệ dễ vãng sanh vì không còn nghi ngờ vậy. Người thiền định dễ vãng sanh vì không còn tạp loạn. Người trì giới dễ vãng sanh vì không ô nhiễm. Người bố thí dễ vãng sanh vì không tham luyến. Người nhẫn nhục dễ vãng sanh vì không sân hận. Người tinh tấn dễ vãng sanh vì không thối chuyển. Người không làm lành, không gây ác, dễ vãng sanh vì chuyên niệm thuần nhất vậy. Nhẫn đến người đã gây tạo tội ác, nghiệp báo đã hiện mà cũng vẫn được vãng sanh vì tâm hết sức ăn năn sợ sệt vậy. Nên biết rằng dầu có nhiều phước lành, nếu không có lòng tin chắc, không phát nguyện hồi hướng, thời chẳng được vãng sanh. Ôi, A Di Đà Phật rất dễ niệm, Cực Lạc tịnh độ rất dễ về, mà chúng sanh không chịu niệm, không muốn về. Đức Phật dầu là đấng đại từ bi cũng không làm sao được. Vả lại, hệ ai tạo tội ác, thời phải đọa vào nơi khốn khổ, còn niệm A Di Đà Phật thời được sanh về Cực Lạc. Hai điều ấy đều là lời của Phật cả. Người đời lo sợ bị sa đọa mà lại nghi sự vãng sanh, há không phải là mê lầm lắm ư? Năm Nguyên Hữu triều Tống, ông giữ chức đề hình lưỡng triết. Một hôm ông họp thân thuộc lại để từ biệt và nói, lúc sống cũng không có gì tham luyến, lúc chết cũng chẳng có chi vất bỏ. Khắp thái hư không chi hồ giả giả, đem sai đến lầm Tây Phương tịnh độ. Dứt lời, ông vui vẻ an nhiên mà mất. Trước đây có quan tham quân Vương Trọng Hồi từng bẩm thọ pháp môn niệm Phật với ông Kiệt. Ông Hồi từng hỏi, thế nào được niệm Phật không gián đoạn? Ông Kiệt đáp, sau khi đã tin chắc không còn lại nghi ngờ nữa, đó chính là không gián đoạn. Ông Hồi nghe lời dạy ấy mừng lắm. Năm sau, ông Kiệt mơ thấy ông Hồi đến cúi lại mình mà nói, ngày trước nhờ ngài chỉ dạy cho pháp môn niệm Phật, nay tôi được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nên đến tạ ơn. Ít hôm sau, ông Kiệt tiếp được thiệp tan và thơ của con trai ông Hồi gửi đến cho hay rằng, ông Trọng Hồi biết trước ngày giờ chết, từ giả các thân hữu rồi an lành mà đi. Sau khi ông Dương Kiệt mất, Kinh Vương Phu Nhân, một nhà tu hành cao hạnh thần du Tây Phương, thấy một người ngồi trên hoa sen lớn, y đẹp phất phơ, đội mão vàng, đeo chuỗi ngọc. Phu Nhân hỏi người đứng gần, đáp là Vô Vi Dương Kiệt. Trích ở những bộ Đồng Đô Sư Lược, Lạc Bang Văn Loại. Khuyết Công Tắc. Ông Khuyết Công Tắc, người nước Triệu, Triều Tấn, ông ngụ ở Lạc Dương, tánh trầm tịnh, điềm đạm và phóng xạ thế sự. Hằng ngày ông thọ trì kinh Chánh Pháp Hoa. Sau khi ông mất, bạn của ông đến chùa Bạch Mã lập trai đàn để hồi hướng công đức cho ông. Đêm ấy giữa lúc pháp chúng tụng kinh, thoạt nghe trên hư không có tiếng gọi người gọi và ánh sáng chiếu xuống. Mọi người ra sân nhìn lên, đồng thấy một người thân hình rất sáng và rất đẹp, ngó xuống nói: "Tôi là Khuyết Công Tắc đây. Tôi đã được sanh về Cực Lạc thế giới, nay tôi với chư thượng nhân đến nghe kinh." Ông Vệ Sĩ Độ ở Hấp Quận vốn là học trò của ông Tắc. Bà mẹ của ông Độ thường hay trai tăng nơi nhà. Một hôm gần đến giờ ngọ, chư tăng sắp sửa thọ trai, trên hư không bỗng rơi xuống một cái bát ngay trước mặt mẹ ông Độ. Mọi người xem kỹ, thời là cái bát mà trước kia ông Công Tắc thường dùng. Bát ấy đựng đầy cơm, mùi cơm thơm ngát cả nhà. Những người được ăn cơm ấy cả 7 ngày khỏe khoắn không biết đói. Ông Chi Đạo Lâm, một danh nhân thời ấy, có làm lời khen ngợi ông Tắc: "Cao cả thay ông Khuyết Công Tắc, thần dị linh thiên, thần sanh Cực Lạc, ứng tích Đông Kinh, bay trên hư không, thân sáng giọng hòa, kính dâng vài lời ghi truyền trong đời." Trích ở các bộ Đại Đường Nội Điển Lực, Niệm Phật Tam Muội, Bửu Vương Luận. Thứ bảy, Canh Tân. Ông Canh Tân tự là Ngạn Bửu, người Tân Giả, học thông kinh sự. Ông tánh tình bình dị, thích cảnh núi rừng, ăn chay, mặc áo thô rách, không thích kinh doanh sản nghiệp. Ông bẩm tánh nhu hòa nhẫn nhục, siêng rèn luyện đức hạnh. Vua Lương Võ Đế thuở thiếu niên chơi thân với ông Tân. Khi được hiển vinh, vua mời ông Tân lãnh chức Bình Tây Phủ Ký Thất. Ông Tân không nhận lời. Năm Phổ Thông, Lương Võ Đế lại chiếu phong chức Quỳnh Môn Thị Lang. Ông Tân cáo bệnh mà từ. Sau ông Tân lập đạo tràng nơi nhà, ngày đêm sáu thời lễ sám tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày một bộ. Một đêm nọ, thoạt có một đạo nhân đến nơi đạo tràng, tự xưng là Nguyên Công, gọi ông Tân là Thượng Hạnh Tiên Sinh, trao cho ông Tân một nén hương rồi biến đi. Năm Đại Thông thứ tư, ông Tân đương ngủ ngày, vụt choàng trỗi dậy kêu người nhà mà nói rằng Nguyên Công đã đến, không thể chậm được. Dứt lời liền tắt hơi. Cả nhà đồng nghe trên hư không sướng to rằng Thượng Hạnh Tiên Sinh đã sanh về cõi thanh tịnh của A Di Đà Phật. Năm ấy ông Tân được 78 tuổi. Trích ở bộ Nam Sử. Thứ tám là Tôn Trung. Ông Tôn Trung, người Minh Châu, sớm mộ Tây Phương, ăn chay giữ giới. Ông cất am đào hai ao lớn trồng sen trắng, bên ao dựng điện, nhóm các thiện tín lập hội niệm Phật. Một hôm ông thấy Đức A Di Đà hiện thân trên hư không. Ông vội chạy ra sân, đồng thời kêu hai người con trai của ông cùng mọp dưới đất lễ Phật. Đức Phật hiện lâu lắm mới ẩn, nhân đó nên người thời ấy gọi khu đất đó là xóm trú Phật, tức là đất Phật dừng lại. Năm Nguyên Hữu thứ 8, Triều Tống, sư Khả Cửu đã sanh Tây Phương Cực Lạc. Cách 3 ngày trở lại, nói thấy trên đài vàng nêu tên Tôn Thập Nhị Lang, tức là Tôn Trung. 12 năm sau, ông nhóm bệnh, bèn mời tăng và tục 100 người đến niệm Phật. Giữa lúc đại chúng tụng niệm, ông Tôn Trung bỗng ngước mặt ngó lên hư không, chắp tay mà vẫy chào, rồi kiết ấn mà qua đời. Cả thành Minh Châu mọi người đồng nghe tiếng thiên nhạc và mùi thơm lạ bay lần về hướng Tây. Hai người con trai của ông Trung cũng tinh tấn niệm Phật, ít lúc sau đồng ngồi xoay mặt về hướng Tây niệm Phật mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 9, Tả Thân. Ông Tả Thân, người Lâm Hải, thọ Bồ Tát giới với thần chiếu đại pháp sư. Ông nghe giảng pháp yếu đại thừa, bỗng rộng suốt tỏ ngộ. Từ đó ông nghiêm trì giới luật, tạo tượng Tây Phương Tam Thánh, sớm tối kính lễ cầu sanh tịnh độ. Ông tụng kinh trước sau tính được 3.400 bộ pháp hoa, 20.000 quyển kim cang. Năm Thiệu Thánh thứ hai, mùa thu, ông nhóm bệnh, bảo con trai của ông là Sa Môn Tịnh Viên xướng đề kinh pháp hoa. Kế đó ông mơ thấy ba người cao lớn đứng bờ sông kêu ông mau lên thuyền. Ông tuân lời, thuyền liền phục đi về phía Tây. Thức dậy, ông tự biết đã đến giờ vãng sanh, liền thỉnh chư tăng đến nhà tụng kinh A Di Đà. Ông nói với mọi người rằng: "Tôi đã thấy quang minh của Phật." Ông tự đi tắm gội, thay đổi y phục, căn dặn quyến thuộc đừng than khóc mà làm ngại sự vãng sanh của ông. Rồi ông ngồi nghe thẳng tai kiết ấn mà qua đời. Trích ở các bộ Pháp Hoa Trì Nghiệm Ký, Phật Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 10 là Vương Điền. Ông Vương Điền, tự Vô Công, người Minh Châu, hỏng khoa tiến sĩ. Ông bèn mặc áo vải, ăn chay, đi khắp các nơi tham học Phật Pháp. Khi tuổi cao, ông ở nhà chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Ông trứ thuật bộ Tịnh Độ Tự Tính Lục, và dưới đây là bài tựa của bộ sách ấy. Pháp môn Tịnh Độ của Phật dạy có một lời trùm cả ý nghĩa: hạng phàm phu mà được trụ bực bất thối. Vì sao thế? Vì ở Ta Bà này tu hành về Đại Thừa Viên Giáo thời sơ tính Bồ Tát, còn Tiểu Thừa thời sơ quả Thánh Nhân. Hai bậc này đoạn kiến hoặc, bắt đầu dự hàng thánh. Tà kiến tam độc không còn sanh khởi, khỏi hẳn ác đạo không mất thân nhân. Thiên và cách đời không quên quả đã chứng. Còn về hạng phàm, dầu là bậc phục hoặc phát ngộ Bồ Tát, một khi bị sanh tử thường thời quên chỗ tu chứng của đời trước. Do đó nên có vị gặp chướng duyên phải thối đạo mà đọa vào tam đồ. Sao bằng cõi cực lạc chỉ có thường thiện nhân mà không có ác đạo, nên chi được vãng sanh liền thoát hẳn tam đồ. Lại thêm trợ duyên tu hành rất đầy đủ, tuổi thọ lại vô lượng vô biên kiếp. Dầu là hạng rất ngu chậm, nội một đời quyết chứng thánh quả, trọn không có sự thối thất. Vì thế nên Đức Bổn Sư luôn luôn tán thán cực lạc, cùng đinh ninh khuyên bảo mọi người phải phát nguyện cầu sanh. Nếu là hạng đại căn đại trí, minh tâm kiến tánh mà hồi hướng cầu sanh thời chiếm phẩm cao, người quê tối chỉ siêng niệm Phật phát nguyện tha thiết cũng đặng vãng sanh. Ôi, xét kỹ một ngôn niệm Phật thời sọ, lòng Phật không bỏ sót một ai. Những người cố chấp si không, bắt chước hạnh vô ngại vô tu, đó là chướng mình mà cũng chướng cả người, thật đáng thương đáng xót lắm. Năm Thiệu Hưng thứ 16 tháng 4, một đêm nọ thoạt nghe hương lạ ngào ngạt khắp nhà, ông Điền nói với Sa Môn Tư Tề rằng: "Đó là tịnh nghiệp của tôi cảm cách đấy." Rồi ông rửa thay y phục, đoan tọa xây mặt về hướng Tây mà mất. Sau khi thiêu xác ông được 108 hột xá lợi bằng hột lúa. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Ký, Lạc Bang Văn Loại. Oh. D1 Chư tín nữ. Thứ nhất là Vi Đề Hy. Hoàng Thái Hậu Vi Đề Hy, người nước Ma Kiệt Đà, vợ của vua Tần Bà Sa La ở kinh thành Vương Xá. Thái tử A Xà Thế nghe lời Sa Môn Điều Đạt, bắt vua cha là Tần Bà Sa La giam trong nhà ngục 7 lớp cửa cấm ngặt, không cho các quan lui tới, cố ý bỏ vua chết đói. Thái hậu mới tắm gội thật sạch, lấy bột trộn với sữa và mật trét lên mình trong chuỗi ngọc thời đựng nước nho, rồi vào thăm vua và lén dâng cho vua dùng. Ngài Đại Mục Kiền Liên và ngài Phú Lâu Na vận thần thông bay đến truyền giới Bát Quan Trai và thuyết pháp cho vua. Mỗi ngày được ăn bột sữa, uống nước nho và được nghe giới pháp, nên dầu bị giam cầm mà dung sắc của vua càng tăng phần khỏe mạnh vui vẻ. 21 ngày sau, A Xà Thế được tin ấy, nổi giận cầm gươm bèn định vào cung giết mẹ. Nhờ hai quan đại thần là Nguyệt Quan và Kỳ Bà hết lời can gián, A Xà Thế mới bỏ gươm, truyền nội thất nhốt Thái hậu trong cung, không cho đến thăm vua cha nữa. Thái hậu bị nhốt rất lo âu buồn thảm, bà mới hướng về núi Kỳ Xà Quật, nơi mà Đức Bổn Sư đang ngự, cúi đầu đảnh lễ rồi phái rằng: ngày trước Đức Thế Tôn thường sai ngài A Nan đến viếng con, nay con đang gặp phải chuyện buồn thảm, Đức Thế Tôn quay đức cao trọng, phận con phước bạc không phiền nhọc đến Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Phật cho ngài Mục Liên và A Nan đến an ủi con. Vái rồi bà tủi phần nước mắt trào ra, mọt sát đất mà lại. Lúc đó Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật thấu rõ nỗi lòng của Thái hậu, bèn sai Mục Liên và A Nan bay trên hư không mà đến hoàng cung. Đức Phật cũng rời núi Kỳ Xà Quật mà hiện ra trước Thái hậu. Thái hậu Vi Đề Hy sau khi mọt lại, ngước đầu dậy, chợt thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thân màu vàng chói ngự trên tòa sen trăm thứ báo, bên tả thời là Mục Liên, bên hữu thời là A Nan. Trên hư không Thiên Đế cùng Phạm Vương và chư thiên rải hoa trời cúng dường Phật. Thái hậu liền tự bứt bỏ những vòng vàng chuỗi ngọc mọt sát trên đất, khóc nức nở mà bạch Phật rằng: đời trước con có gây lấy tội gì mà nay sanh đứa con bất hiếu đến thế, ngưỡng mong Đức Thế Tôn chỉ nơi nào không có sự đau khổ lo sầu để con vãng sanh. Con không còn muốn ở cõi trược ác này, cõi gì mà đầy những điều khổ sở, những sự không lành, đầy những địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nguyện con đời sau không còn nghe tiếng ác, không còn thấy kẻ ác. Nay con kính lại Đức Thế Tôn mà ai cầu sám hối, xin Phật dạy cho con pháp quán tưởng nghiệp hành thanh tịnh. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi lông trắng giữa chặng mài phóng ánh sáng sắc vàng chiếu khắp vô lượng thế giới ở mười phương, rồi ánh sáng ấy xoay về tụ trên đảnh của Phật, hóa làm hình của một cái đài vàng lớn như núi Tu Di. Các cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của thập phương chư Phật đều hiện rõ trong đài vàng ấy. Nương thần lực của Phật, Thái hậu thấy được tỏ rõ tất cả. Có cõi nước như Tự Tại Thiên Cung, có cõi nước thuần là Liên Hoa, có thế giới bằng bãi chất báo hiệp thành. Thái hậu ngắm kỹ tất cả rồi bạch Phật rằng: những thế giới ấy dầu rằng đều thanh tịnh trang nghiêm, đồng sáng đẹp cả, nhưng con chỉ muốn sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà thôi. Mong Đức Thế Tôn dạy con cách tư duy tu tập, dạy con phương pháp thâm nhập chánh định. Nghe Thái hậu thưa xong, Đức Phật mỉm cười. Ánh sáng năm màu từ miệng Phật phóng ra chiếu thẳng đến đầu vua Tần Bà Sa La. Lúc đó nhà vua dầu bị giam trong ngục kính, nhưng tâm nhãn bỗng khai thông nên vua thấy được Phật. Nhà vua liền cúi đầu rập lại, tự nhiên đạo lực tăng tấn, chứng quả A-na-hàm. Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy: A-di-đà Phật cách đây không xa, Thái hậu nên nhiếp tâm quán kỹ cõi nước cực lạc của ngài. Ta sẽ giảng rõ pháp môn tịnh độ cho Thái hậu, và cũng để cho chúng sanh đời sau y theo tu hành đặng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu là người muốn sanh về cõi đó phải tu ba phước nghiệp. Một là thảo nuôi cha mẹ, kính thờ thầy tổ, từ tâm không sát hại, tu 10 nghiệp lành. Hai là thọ trì tam quy y, nghiêm trì giới hành, chẳng phạm oai nghi. Ba là phát bồ đề tâm, tin chắc lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều trên đây là chánh nhân tịnh nghiệp của thập phương chư Phật. Và sau khi giảng rộng 16 pháp quán tưởng xong, Thái hậu Vi Đề Hy cùng 500 cung nữ đồng thấy rõ cõi nước Cực Lạc, thấy rõ Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Mọi người rất vui mừng. Thái hậu thoạt nhiên tâm trí sáng suốt, chứng vô sanh nhẫn. 500 cung nữ phát bồ đề tâm, nguyện sanh Cực Lạc thế giới. Đức Phật liền thọ ký cho tất cả đều sẽ được vãng sanh, và sau khi được sanh về Cực Lạc, tất cả những người ấy sẽ chứng được chư Phật hiện tiền tam muội. Trích ở Quán Vô Lượng Phật Kinh. Thứ hai, Lạc Âm Lão Mẫu. Một lúc nọ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi vườn Lạc Âm trong nước Duy Gia La. Có một bà già nghèo khổ đến bạch Phật rằng: sanh lão bệnh tử, bốn điều khổ ấy từ đâu mà lại, rồi chúng nó sẽ về chỗ nào? Cho đến lục thức, lục căn, ngũ đại, các thứ ấy từ đâu lại, rồi về nơi đâu? Phật đáp: sanh lão bệnh tử không từ đâu lại, cũng không về chỗ nào. Cho đến lục thức, lục căn, ngũ đại, không từ chỗ nào lại, cũng không về chỗ nào. Ví như hai khúc gỗ cọ nhau bật ra lửa, lửa trở lại đốt khúc gỗ, gỗ cháy hết thời lửa tắt. Các pháp cũng vậy, do nhân duyên hội họp mà thành, nhân duyên ly tán thời hoại, không từ đâu lại, cũng không về đâu. Bà già nghe Phật giảng dạy, tâm trí mở thông, chứng bực pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật nói với chúng hội: thuở quá khứ, lúc ta phát bồ đề tâm, có một đời từng làm con trai của thân trước của bà già này. Về sau này khi thọ mạng đã mãn, bà già này sẽ sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Qua 60 ức kiếp, bà sẽ thành Phật hiệu là Phò Ba Kiện, làm giáo chủ cõi nước Quá Tác. Trích ở Lão Mẫu Kinh. Thứ ba là Kỷ Thị. Kỷ Thị, người thời Lưu Tống, vợ của Cát Tế ở Cú Dung. Ông Tế là dòng dõi ông Cát Hồng, gia thế học tiên thuật. Riêng Kỷ Thị thích Phật pháp, kính tinh chí thiết, siêng năng lễ niệm. Một hôm thị đương ngồi dệt, cảm thấy trời đất trong sáng hơn ngày thường. Thị ngước đầu ngó lên, thoạt thấy vô số tràng phan bảo cái từ phương Tây bay lại. Ở giữa có một vị ngự tòa sen báo, thân sắc vàng tỏa ánh sáng chiếu suốt mây xanh. Kỷ Thị ngừng dệt chăm nhìn, lòng mừng lắm, tự nói: đây chắc là Đức A Di Đà Phật mà trong kinh thường nói đến. Thị vội vã rập đầu đảnh lễ, rồi kêu ông Tế ra chỉ cho xem. Lúc ông Tế nhìn, thời chỉ thấy được nửa thân trên của Phật và tràng phan bảo cái. Cả xóm ấy mọi người cũng đều thấy như thế. Từ đó các tế bỏ tiên theo Phật, và rất đông người quy ngưỡng Phật pháp. Trích ở bộ Minh Tường Ký. Thứ tư, con gái của Ngụy Thế Tử. Con gái của Ngụy Thế Tử, người Lương Quận, cả nhà cha và các anh đều tu tịnh nghiệp, cô cũng quyết chí vãng sanh. Riêng bà mẹ chưa phát tâm. Ít lâu cô chết, thân ấm nóng không lạnh, 7 ngày sống lại, cô liền leo lên ghế cao ngồi tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tụng xong, cô xuống ghế thưa với cha mẹ rằng: con đến cực lạc thế giới của Vô Lượng Thọ Phật. Con đi xem khắp ao thất bảo, thấy cha cùng các anh và con mỗi người đều có hoa sen lớn đẹp, sẽ thác sanh nơi đó. Chỉ có một mình mẹ là không có. Vì lòng thương mẹ nên con trở lại báo tin. Nói xong, cô liền nhắm mắt. Từ đó bà mẹ của cô phát khởi tín tâm, tinh tấn tu trì. Trích ở bộ Minh Tường Ký. Thứ năm là Vương Thị. Vương Thị, vợ của Tiết Ông, thân mẫu của sư Đảnh Cái, hằng ngày thì đọc tụng các kinh siêu tu lệ sám chí cầu tịnh độ. Năm Trinh Quán thứ 11 nhóm bệnh, thị càng khẩn tiết tu trì hơn. Không bao lâu, trước giường của thị nằm có hiện một hoa sen đỏ bằng cái ché năm đấu, rồi lại hiện ra hoa sen xanh lớn chật cả nhà. Đồng thời Đức A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm, Đại Thế Chí hiện thân trên hư không. Cháu nội của thị là ông Đại Hưng lúc đó đương đứng hầu bệnh, thấy Đức Phật cao lớn trội hơn hai vị Bồ Tát. Một lát sau, Phật và hai vị Bồ Tát mới ẩn. Xem lại, thời Vương Thị đã tắt hơi rồi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyền. Thứ ba, Đạo Xước. Đạo Xước thiền sư họ Vệ, người Tinh Châu, năm 14 tuổi ngài xuất gia học tập kinh luận. Ngài theo học thiền với Toản thiền sư, về sau ngài trụ trì chùa Huyền Trung ở Văn Thủy, ngôi chùa của Đàm Loan Pháp Sư Khai Sơn. Ngài ham mộ hạnh tịnh độ của Đàm Loan Pháp Sư nên chuyên tu tịnh nghiệp, ngồi thường xoay mặt về hướng Tây, sáu thời lễ Phật, tâm tưởng không rời tịnh độ, ngày đêm niệm Phật bãi vạn câu. Có một sư tăng nhập định xuất thần du tịnh độ, thấy Đạo Xước thiền sư ngồi tay cầm chuỗi, thân to lớn tỏa ánh sáng như một tòa núi vàng. Ngoài ra còn rất nhiều thoại ứng khác kể không xiết. Ngài giảng dạy Quán Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh gồm gần 200 bận. Thính giả gồm cả tăng và tục, tai đều cầm chuỗi miệng niệm Phật như tiếng sóng biển. Mỗi khi giảng kinh xong, lúc giải tán, tiếng niệm Phật vang cả rừng, cả đường. Ngài có trứ tác bộ Tịnh Độ Luận 2 quyển, lời cùng nghĩa đều thiết yếu, người thời ấy rất trọng. Năm Trinh Quán thứ 2 nhà Đường, giữa lúc giảng kinh, cả chúng đều thấy Đàm Loan Pháp Sư ngồi trên tòa thất bảo, gọi Đạo Xước thiền sư mà nói rằng: đền báo của ông ở tịnh độ đã hoàn thành, chỉ còn thân thừa chưa mạng đấy thôi. Đồng thời mọi người thấy Hóa Phật ngự trên hư không, thiên hoa rưới xuống, cả chúng đều hân ngưỡng và khen lạ. Từ ngày ấy trở đi, sự hoằng hóa của thiền sư càng phấn chấn hơn. Tăng và tục ở bốn phương về quy kính mỗi ngày thêm đông. Năm 82 tuổi ngài viên tịch. Bấy giờ Thượng Tọa Thích Đạo Phủ, bạn thân của thiền sư, được tin thiền sư đã viên tịch, bèn nói với mọi người rằng: tôi thường hẹn sẽ về tịnh độ trước ông, không ngờ nay lại trễ sao. Tôi chỉ gia công thêm một hơi thời theo kịp ông. Nói xong, Thượng Tọa liền nghiêm chỉnh y áo đến trước tượng Phật kính lễ, rồi đoan tọa mà tịch. Trích ở các bộ Tục Cao Tăng Truyện, Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ tư, Tăng Quyền. Tăng Quyền hòa thượng người Tinh Châu, hòa thượng Thâm Đạt Thiền Tông, thông giáo lý, giải cùng hành đều trọn đủ. Năm 96 tuổi thấy đạo Xước Thiền Sư giảng Quán Kinh cùng trứ tác Tịnh Độ Luận, hòa thượng mới hồi tâm lo niệm Phật. Sợ rằng tuổi đã quá già, sống không còn bao lâu, nên hòa thượng tu tịnh nghiệp rất chuyên cần. Mỗi ngày lễ Phật 1000 lại, niệm Phật 90000 câu, luôn như vậy trọn 5 năm, không một ngày thiếu trễ. Một hôm nhóm bệnh nhẹ, hòa thượng hội đệ tử lại mà bảo rằng Đức A Di Đà Phật trao cho ta chiếc áo thơm đẹp. Quan Thế Âm và Đại Thế Chí cùng thánh chúng đều đứng trước ta, vô số quá Phật chật cả hư không, ai nấy ở lại gắng tu, ta xin đi. Dứt lời hòa thượng liền tịch, mùi thơm lạ ngào ngạt trọn bảy ngày mà chưa tan. Bấy giờ có Khải Phương Pháp Sư và Viên Quả Pháp Sư mục kích hòa thượng vãng sanh, hai người đồng phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, đồng nhau đến chùa Ngộ Chơn kiết thất 3 tháng chuyên niệm A Di Đà Phật. Hai pháp sư cùng bẻ một nhánh dương tươi đem để trong tai tượng Đức Quan Thế Âm, rồi đồng phái rằng nếu chúng tôi sẽ được vãng sanh Cực Lạc, nguyện nhánh dương này không héo. Qua sau 7 ngày, nhánh dương ấy càng xanh tươi hơn. Hai pháp sư rất mừng, ngày đêm niệm Phật không ngớt. 5 tháng sau, một hôm đương lúc tịnh tọa, hai pháp sư tự thấy mình đến ao báo, thấy Đức Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí ngồi trên hai hoa sen báo lớn. Trong ao báo ấy có cả nghìn vàng hoa sen lớn đẹp sáng. Kế thấy Đức A Di Đà từ phía tây đi đến, rồi ngự trên một hoa sen lớn nhất, thân Phật tỏa ánh sáng rực rỡ. Hai pháp sư lễ Phật rồi bạch rằng chúng sanh ở Ta Bà y theo lời dạy trong kinh mà niệm Phật, không rõ có được sanh về đây chăng. Phật dạy đừng nghi, quyết định sanh về cõi nước của ta. Hai pháp sư lại nghe văng vẳng tiếng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tán thán kinh diệu pháp Liên Hoa. Trên thềm báo thấy có rất đông người bảo là người ở Ta Bà niệm Phật mà được sanh về vậy. Sau khi xuất định Khải Phương Viên Quả, hai pháp sư thuật lại với hàng đệ tử của các ngài. Trích ở bộ Tống Cao Tăng Truyện. Thứ năm, Khả Cửu. Sư Khả Cửu người Minh Châu chuyên tụng kinh Pháp Hoa cầu sanh Cực Lạc, người thời ấy gọi sư là Cửu Pháp Hoa. Năm Nguyên Hữu triều Tống, sư đoan tọa mà tịch, thọ 81 tuổi. 3 ngày sau, sư sống lại bảo mọi người rằng tôi đến Tịnh Độ, thấy cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh đúng như trong kinh đã thuật. Người ở đây tu tịnh nghiệp trên đài hoa đã nêu tên sẵn. Tôi thấy một kim đài nêu tên Quân Công ở quản giáo viện tại thành đô, một kim đài nêu tên Tôn Thập Nhị Lang ở Minh Châu là ông Tôn Trung, một kim đài nêu tên Khả Cửu, một ngân đài nêu tên Từ Đạo Cô ở Minh Châu. Dứt lời, sư liền nhắm mắt. 5 năm sau, Từ Đạo Cô mất, mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. 12 năm sau, ông Tôn Trung vãng sanh, thiên nhạc đến rước, lời của sư Khả Cửu đều nghiệm. Trích trong bộ Tịnh Độ Văn. Thank you. thứ 5 B. Hesaji. Ở Văn Châu có hai ông sa di đồng tâm niệm Phật được 5 năm. Một hôm ông lớn chết, thần thức đến tịnh độ lễ Phật mà bạch rằng: con còn một người bạn đồng tu, chẳng biết rồi được sanh về đây chăng? Phật dạy: lúc trước nhờ ông sa di nhỏ ấy khuyên ông, nên ông mới phát tâm niệm Phật. Nay ông trở về gắn tu tịnh nghiệp thêm, 3 năm sau hai người sẽ đồng đến nơi đây. Ông sa di lớn sống lại thuật chuyện gặp Phật với ông sa di nhỏ và mọi người. Từ đó hai ông càng chuyên cần tu niệm. 3 năm sau, cả hai ông đồng thấy Phật và thánh chúng từ phương Tây đến. Khắp đại địa rung động, hoa trời bay rưới. Hai ông đồng thời phản sanh. Trích trong bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Lời phụ. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: tưởng Phật, niệm Phật, hiện tiền và tương lai quyết định thấy Phật. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát cũng từng bảo: nếu người chuyên niệm Phật được nhất tâm, hiện tiền cũng thấy Phật. Việc thấy Phật và được Phật dạy của hai pháp sư, hai sa di chính là minh chứng. Luôn nhớ Phật, đó là Phật tâm. Thấy Phật, đó là Phật cảnh. Phật cảnh tùy Phật tâm mà hiện. Tâm và cảnh vốn không hai, cảm ứng đạo giao, duy tâm tự hiện. Muốn thấy Phật cảnh phải do Phật tâm, muốn thành Phật tâm phải chuyên niệm Phật. Amen.